哎，外甥，这主粮要挣呢。
em nhớ anh muốn chết hả?
anh không chịu được nữa sao? chỉ còn cách là em phải trốn theo anh.
em sợ quá, không được đâu.
sao không được?
à, mấy người con tính đâu? muốn trốn nơi nào? tôi cho cậu biết, tôi là kẻ giữ nhà kim và đời con của cô chủ tôi, xin cậu biết cho.
tôi thiếu lịch sự làm cho anh giận, anh cầm đỡ năm trăm mà đi uống cà phê.
cậu đừng lo lót mà cô ai hiểu lầm.
anh cầm thêm 500 nữa mua thuốc khúc đỡ gì.
thôi không dám đâu,
không dám mà chết lè, tôi biết đi cha.
nói gì nói lẹ để ông bà bắt gặp, thì chết cô hai tôi cũng chết cha luôn.
chết cha.
Cô kiếm ai?
Dạ thưa ông chủ, An Đinh Hữu Phúc có đăng báo cần.
Cần một thư ký đánh máy, biết tóc ký rành ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Tàu, Phi, Úc, Ấn.
Lèo chim mà đáp công vô.
Dạ thưa, tôi chỉ hội được 1/4 các điều kiện đòi hỏi đó.
Anh sai kiêu ngạo ba em quá
Thì bởi vì ông già của em chỉ muốn trả lương cho mỗi một người, mà muốn cho người ta phải làm 4-5 công việc khác nhau. Bởi vì ba của em là một người thích bóc lột nè, thích...
Anh lấy xấu ba tôi, anh về đi, con không thấy mặt anh nữa.
Thôi được rồi, tôi sẽ đi và đi luôn như cánh chim trời tung bay vào trong mây.
Anh Sơn, anh Sơn, anh này ơi, chạy theo bọn anh lại giùm tôi đi.
Trời ơi, chả may mà bắt tôi chạy theo người ta kịp.
Cậu đó sẽ trở lại.
Sao cô biết?
Cậu ta có vẻ yêu cô thiệt tình lắm đó.
Nhưng ba má tôi chẳng ưa ảnh. Tình của chúng tôi nhiều trắc trở lắm cô ơi.
Nhưng nếu cô thật tình yêu người ta thì ráng thuyết phục mẹ cha. Hoặc giả cô nói dối là mình đã có bầu, có bầu. Sợ cho gia đình mang đều tuổi hồ, ông bà sẽ bằng lòng gả thất cho sông hả.
Thấy trời đất ơi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Cảm ơn chị đã bài môi, em nhất định thực hiện hôm nay. Em sẽ gần lần thời còn có bầu, sau khi bụng một ngày nó lớn ra.
Nguyễn, má nghe cô nói cái bụng của cô làm sao đó?
Dạ, dạ cái bụng.
Thiệt là tai bay họa gửi.
Chào cô.
Dạ thưa chào ông chủ. Ba vừa.
Hay quá, cô thông minh quá, đúng là người lý tưởng mà.
Dạ thiệt hả ông?
Trên sao?
Dạ nếu vậy thì hân hạnh đến muôn vàng. Dạ rất may mắn cho tôi.
Giọng tôi là may lắm. Và cũng rất hân hạnh cho tôi được gặp gỡ cô trong cái dịp này.
Dạ thưa ông,
thì còn
tôi biết xuất đỉnh pháp văn
à,
anh văn và kế toán nữa.
Giỏi quá,
tôi còn biết tóc ký, biết lái xe
rồi.
Và tôi cũng có bàn đánh
ơi, một ngọc diệp kim chi đúng thời trang ơi, diễm phúc có lẽ phía trước tôi đã theo tùng mình mới gặp được nghe cô hay. Trong buổi đầu sơ ngộ, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho cô.
Dạ thưa, tôi
kìa, cái gì mà cô cầm đi mà. Cô hai nên nghĩ đây là Ruân lương. Bác lương. Được chú lương. Mà thôi sự lương. Trời ơi, mò đợi quá cỡ sự lương cho phép mò tặng cô. Cô hai đây món quà mọn gọi là.
Ủa, thì ra ông là
con.
Dạ.
Cầm lấy rồi sẽ hay.
Dạ.
Con qua bên bureau chờ để bà nói chuyện với chú Phong chút.
Dạ thưa, còn cái
kìa con kìa.
Dạ
ba đã dạy vậy thì
Em cứ cầm lấy đi.
Cầm đi.
Cầm.
À, còn cái số 2 triệu mà tôi còn nợ Sự Phong đó.
Sự Lương mình nghĩ tới trong cái chỗ thân tình lâu nay giữa hai gia đình chúng ta ha, và càng thắt chặt hơn nữa. Ở ngày mai tôi tưởng thì
dạ chào.
Ủa, tôi đuổi thầy rồi mà thầy còn tới đây làm chi nữa?
Dạ thương chủ, bà chủ cho mời tôi sang đây để bàn tính cái chuyện.
Chuyện gì?
Dạ bà nói là bà sẽ tăng lương vì tôi đã là người quan trọng. Kể từ bữa nay tôi sẽ là quản lý của cái hãng đinh.
Trời đất ơi, chắc là bà này bà muốn mạt nên bà nhẹ cái thằng Liêm mà cho làm quản lý hãng đinh.
Dạ thương chủ, xin ông chủ nhẹ lời để khỏi hối hận về sau.
Thầy là cái thứ gì mà tôi thấy hối hận về sao?
Tôi đã nói với ông tôi đây sắp là người quan trọng, là xếp phòng kế toán của ông và quản lý luôn cả cái hãng đinh nông.
Dạ. Trời ơi,
đúng như vậy đó. Kể từ tháng tới này nè, thì Lanh đó sẽ là xếp phòng kế toán của hãng đinh Hữu Phúc, được không ông?
Trời ơi, xếp phòng kế toán. Vậy thì cái gia sản này phải tiêu tan, mà cái hãng đinh sẽ phát mãi tức thời. Xếp phòng kế toán mà không biết cộng biết trừ, bà đã điên hay bị thầy này mê hoặc mới tính chuyện lên lương và giao thầy cái hãng đinh?
Thôi em đừng có la. Nếu không làm như vậy thì nó không thể nào cũng nuôi con gái không được mà.
Nhưng mà ai mượn nó nuôi con tôi?
Dạ thưa, dạ thì bổn phận làm chồng tôi phải lo nuôi vợ để bà khỏi bận rộn, gia đình con thêm thân mật.
Dạ tôi đâu có con mà đem ra gả cho cái người mà tôi sống khổ ra khỏi hãng tôi. Không ai có con mà đem gả cho một anh thơ ký nghèo, có gả là gả cho một nhà dân hiền như tôi. Đúng vậy, Từ Phong đúng là một rễ hiền, phải có tiền nhiều mới dòm ngó tới con tôi.
Ba thiệt điệu quá, dạ cảm ơn ba.
Tôi muốn trả con liếu cho thầy Lâm á, vì thầy Lâm đã ký giấy bán căn nhà của thầy cho tôi. Biết dạ. Chưa?
Dạ thưa đúng rồi, dạ cái nhà đó là nhà hương quả của gia đình con đó. Dạ thưa ba.
Tôi không có ba con gì với thầy hết á. Thầy nói trắng hơn là tôi không gả con cho thầy.
Mà tôi nói tôi gả, dù sao cũng phải gả. Tôi đã ký giấy rồi mà, ông nghe chưa?
À thì ra bà đã ký giấy để ban còn lấy nhà xây bình đi.
Trời ơi, vậy là chết con rồi ba ơi.
Nè bà đừng quen khói ăn với tôi, mà tội nghiệp cho con luyến biết nó có vừa ý hay không. Bà làm như là đám cưới chạy tan.
Bà nhắc dùm số tiền 2 triệu, đến hôm nay cũng quá 2 năm, để má nghe rồi nhờ má liệu.
Chuyện đâu thì còn có đó, xin Sự Phong cũng chớ có bận lòng.
Dạ phải.
Xét cho kỹ thì Sự Phong ở đây cũng chẳng nên bận lòng, vì câu chuyện nó quá rõ ràng.
Dạ nếu tôi bán cái nhà đó thì bà sẽ gả con ai cho tôi?
Con tôi á?
Thưa má, dạ ý con, dạ thưa ba,
dạ
muốn nói,
các anh im đi. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhân của gia đình này, tôi sanh con tôi ra, tôi quyết định cuộc đời của nó, tôi muốn gả nó cho.
Cậu Lanh nè.
Bà im đi, chứ bộ bà muốn ra lệnh cho tôi phải không?
Sao? Ông không muốn tuân theo lệnh của tôi phải không? Ông nói đi.
Lệnh của bà.
À, không, tôi.
Vì nó đã mang bầu với người ta rồi, nghe chưa?
Mang bầu? Trời ơi!
Trời, mang bầu! Trời ơi, vậy là hết. Nuôi con bao ngày bao đêm, dạy con bao năm bao tháng, hết rồi.
Ngày xưa khi mà cô con gái ông ta điền lung thú thật với cha mình là đã có thai, thì gia đình đó cũng gặp đúng cảnh ngộ của ông ngày hôm nay vậy.
Hả? Cô nói gì? Cô là ai?
Vợ chồng ông Lung cũng phải cấp tốc gả con gái cho người khác để chạy chối một quan thôi.
Cô là ai? Cô là ai mà biết chuyện con gái anh ta Điền Lung? Hả? Cô?
Tôi là người vừa đến xin việc làm với ông ban nãy.
Nhưng cô là gì của Thẩm mà biết được cái chuyện của ta Điền Lung?
Thẩm? Ông còn nhớ đến Thẩm sao?
Bây giờ Thẩm ở đâu? Giờ cô có phải...
Dừng. Tôi là cái cớ để cho Thẩm buồn, Thẩm khổ. Muốn quỷ đi nhưng lương tâm người mẹ không đành đoan. Bằng giữ lại thì càng tội bèo xấu tâm.
Mẹ con bây giờ ra sao? Và con ra sao? Con tên gì?
Lưu. Theo lời má đã dặn dò, khi sắp con ra thì má đặt cho con tên con.
Phải rồi, Lưu là lưu lại một mối tình. Hãy nói cho ba biết, mẹ con bây giờ...
Mẹ con đã bất tử.
Tôi sanh ngày 9 tháng 9 đúng 7 giờ chiều cách đây 20 năm.
Cách đây 20 năm rồi sao?
Tôi đã thoát ra sự khoản thủ pháp định theo di chúc của ba rồi. Anh nghĩ sao?
À, nghĩa là mày muốn chia gia tài hả?
Anh đừng quên, ở trên đời này mà, nếu không có sự nghiệp vật chất là lúa hết, mất hết. Không có tiền thì mất bạn, thiếu vitamin T là thiếu nợ. Vắng me giá sự gần này là người ta mất người yêu.
À, có nghĩa là bây giờ mày cần tiền.
Ừ, chứ là sao? Có nhiều tiền để thi binh người đẹp của tôi túi xít.
Mày thằng này nó.
Dạ, chào hai ông.
Ông tới đây chi?
Dạ, tôi mới vừa nghe hai ông bàn chuyện kiếm ngân. Tôi tới đây cũng vì tiền đi bác. Đâu bây giờ mình thử bàn chuyện nhượng địa. Nói trắng ra tôi muốn nhường vợ của tôi cho ông. À, nhường bằng một số tiền vừa phải mà thôi.
Thì ra ông đã thối lui. Ông muốn tranh với cuộc chạy đua phải không?
Nghĩa là anh hai tôi muốn tính chuyện hôn.
Ông mong anh quá, chỉ cần đưa lại cho tôi coi độ chừng 400 thôi.
Ông ăn đã rồi ông tính cho tôi chịu. Ông tưởng tôi là một thằng ngu sao?
Anh cưới vợ mà muốn giấu em. Nói đến chia gia tài là anh mới làm ngơ.
Thôi im đi mày. Mày biết gì mà mày xíu vô.
Còn ông ăn ốc ăn sò rồi bây giờ muốn tôi hốt vỏ sao? Ông nói gì ông nói ai ăn? Tôi không có ăn rồi nha.
Tôi không ăn rồi lẽ ông bắt tôi hốt vỏ hay sao?
Vậy chứ ai? Ai thò tay mặt đặt tay trái vô đó?
Ôi xì, cái thằng chó chết nào đó ai biết. Nhưng dù sao thì cô Luyến cô cũng đã nói là cô yêu ông. Vì thế cho nên tôi xin rút lui.
Hả? Ông nói cô Luyến nào?
Thì con gái của ông chủ Hoàng Đình Hữu Phúc đó chứ Luyến nào?
Trời đất ơi!
Cái gì vậy?
Trời đất ơi!
Cái gì vậy mày? Mày làm gì vậy hả thằng điên?
Này! Anh dặn này, mấy người mua toan phụ nữ của tôi. Anh có biết
trời ơi em và Luyến yêu nhau bao năm trời rồi không?
Hả?
À, thì ra cái thằng chó chết là anh. Anh đã tặng cho con gái ông chủ hãng Đinh một cái tác phẩm, hay nói đúng hơn là một cái bầu. Vì vậy mà bà Hữu Phúc muốn lôi tôi vô hốt ổ. Còn ông Hữu Phúc thì muốn lôi kéo vô luôn.
Tôi đâu có thể thằng ngu mà hốt tóc nhảy vô. Đã vậy mà còn toán gạt tôi lấy mấy trăm. Tất cả thằng đất đều có mặt ở đây. Kéo đầu nó tới đây để bốn mặt một lời. Mấy người chờ đó, tôi sẽ về ngay. Chờ đó.
Sớm.
Ông Phong à?
Hả?
Ôi, hồi sức nào ông bận tâm, bỏ hết đi. Ông hãy ngồi xuống đây với tôi uống một ly rượu ha, để chia buồn cho chúng ta. Mời ông cạn ly.
Trời đất, rượu của tôi mà ông mời tôi vui ghê à.
Ông Phong à, ông có thấy là nàng đẹp, nàng yêu kiều, duyên dáng. Nàng có vẻ đứng đắn nghiêm trang thùy mi. Vậy mà tôi không thể ngờ là nàng lại hư.
Dạ chào ông Phong. Chào ông Lâm.
Dạ ông Giáo.
Dạ tôi đến đây để trả lại cho ông Phong món.
Không, cô cứ giữ lấy cô à. Dù chúng ta không duyên nợ, nhưng cô coi đó là một vật kỷ niệm của một người anh.
Tôi thì tôi cũng có món quà này để tặng cho cô. Đây là một phong thơ. Cô muốn biết cái gì trong đó thì cô về nhà mở ra xem rồi. Bây giờ thì cứ tạm coi nó là một vật kỷ niệm vô giá của một người đã yêu cô.
Dạ, anh yêu tôi.
Dù chỉ gặp cô có năm phút tù.
Thời đại này mà còn có người lãng mạn như anh thì cũng hiếm lắm đó.
Cô không tin rằng người ta có thể yêu nhau ngay trong phút giây ban đầu gặp gỡ. Thì làm sao cô hiểu được nỗi khổ niềm đau của một kẻ si tình. Mấy thoáng nhìn nhau mà tôi đã nghe sao xuyến trong hồn. Tôi biết rằng tôi đã yêu cô sai đắm. Tôi đã đem tất cả hy vọng của đời mình mà đặt trọn dưới chân cô. Thật bất ngờ như sấm sét tung ra giữa khung trời quang đàn. Tâm hồn phẳng lặng của tôi bỗng nhiên rung động vì bao mong ước tuổi xuân tình.
Một chân tình đáng kể, giọng cũng thơ mộng đó, nhưng có tin cậy được không?
Hãy cười đi. Một kẻ nhắm mắt từng theo tiếng gọi của tình yêu để phát lên tim đi bao nỗi u sầu. Trời ơi người tôi yêu nở phá tan mộng đẹp buổi đầu tiên gặp gỡ. Tôi từng muốn hai sao trời đặt lên mắt nàng cho thêm ngời sáng. Và trang điểm
quá nhân thế này phải tàn đi để chỉ còn vỏn vẹn mỗi một đóa hoa thôi. Đóa hoa đó chính là nàng. Nhưng hỡi ơi nàng là đóa hoa có chủ, nên hương sắc đã vội phai đi theo nắng sớm mưa chiều.
Nè nè nè, anh biết gì về tôi mà anh nói vậy?
Thôi thôi, cô đừng thách đố tôi làm gì. Tôi cho cô biết cái vụ này á, không phải một mình tôi biết mà
khắp đồng dân thiên hạ đều biết. Sau đó có tôi nữa nè.
Các ông biết mà biết cái gì?
Xin lỗi cô, tôi biết rõ cô ấy cô. Được thôi, câu chuyện không đẹp đẽ nói làm gì ha.
Nói là cô không tốt đẹp gì ha.
Nghĩa là tôi có cái gì xấu xa lắm.
Cô thì
Nói
mà thôi, nói ra làm gì cho mọi người khó chịu.
Bởi vậy tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể cưới được người như cô vậy. Quả chăng là cái ông Phong này nè. À, ông Phong mà ông phải cưới cổ nha. Ông cưới cổ.
Tôi mà đi cưới cái
ông phải cưới cổ, ông cưới cổ cho cái thằng em khốn kiếp của ông á.
Nè, mấy người đừng có nói bậy nha. Anh này, anh đừng tưởng anh muốn cưới tôi là được nha. Còn cái ông này, em ông là cái thói gì? Đâu phải ông có tiền có của rồi muốn cưới ai cưới.
Không cưới cô thì cô trẻ.
Bộ mỗi ông chồng ở trên đời này là một thang thuốc trường sanh bất tử hả? Cái chuyện đó nghe còn lâu, còn lâu.
Thôi, trời, có đừng dở cái giọng nói cứng với tụi này.
Chúng ta đều biết. Bây giờ nói thẳng cho cô biết.
Nói thẳng cho cô biết.
Rồi,
ông nói, tôi ông nói đi, tôi xin kiến.
Anh nói đi.
Tôi nói
ha. Nói trước đi.
Rồi, để tôi nói. Xin lỗi cô nha. Ai điền trời cô mà còn dở giọng cứng, còn tôi nói thẳng cho cô biết. Cô là người đã cô mua ấy. Thôi ông nói, thôi ông nói đi. Ông nói đi, tôi nói được nửa một nửa chuyện. Ông nói.
Đây là tôi nói nè. Đây là tôi cho cô biết, anh em chúng tôi biết cô là
người.
Nói thì khó nói, cô rù rì khó nói.
Nóng gì mà không dám nói, để tôi nói. Xin lỗi cô đừng buồn, tôi nói thẳng nói thật. Tôi á biết cô. Cô là
cô có thai rồi. Vậy có thai mà.
Thì ra họ tưởng mình là con điếc. Cô nói gì đến tôi đó? Dạ sao cô lại có mặt ở đây? Vì dường như đây là nhà của anh Sơn thì phải. Hình như cô có vẻ như hằng học một điều gì. Phải, tôi đang hằng học đây. Và không phải một điều mà có lẽ nhiều điều đã bắt buộc cô phải có thái độ đó. Cô là gì của anh Sơn?
Tôi hả? Tôi không là gì cả.
Không là gì của anh Sơn mà cô lại ở trong nhà của anh Sơn? Cô ngồi đây chờ đợi hay là cô trù ẻo anh Sơn?
Thôi tôi hiểu rồi.
Nếu gì anh Sơn giàu, nếu gì tiền
thì cô sẽ bỏ ra một số tiền để mua tình bản nghĩa, phải không?
Cô nói phải. Có những kẻ buôn tình bản nghĩa, rẽ bước sang ngang đối dời tâm tưởng để bồi ước vong thầy. Tình chúng ta gãy qua sông cửa mà sao có ngại nắng đầy.
Chuyện từ hôm vậy mà cô muốn chạy chối hả?
Ông nghe làm ông huynh đảo lòng.
thể minh chứng một điều gì cho sáng tỏ vấn đề này không cô?
Ông hỏi tôi à? Tôi phải nói chứ. Nếu không thì cô sẽ nghĩ tôi là người yêu chi chi đó của ông. Và ông thì mãi nghĩ là cô này đã bụng mang dạ chửa. Thưa ông, tôi sẽ thương ông như thương một thằng em rể. Thưa bà, tôi sẽ giả vào mặt bà nếu bà cãi lại lời tôi. Vì tôi với bà cùng một dòng máu sinh ra. Tôi là Lư, chị của đứa em Tân Luyên. Tôi xuôi dạy nó giả vờ ôm em. Sau gió dẫn mẹ cha đi thử lòng người.
Cho em con được như vậy ba cũng mừng lắm, mà vì con cũng mừng nữa.
Sao biết tôi mừng? Con của ông chứ bộ con của tôi sao tôi mừng? Nhìn đi rồi chia gia tài đẹp không? Cô vào đây á cho gia đình tôi xào xáo, cô xúi biểu con gái tôi, cô phá hoại cuộc hôn nhân của nó.
Thưa dì, dì đã hiểu lầm. Con là đứa con không chính thức, con không phải là một chướng ngại hợp pháp để tranh cản gia tài sự nghiệp này đâu dì. Con vào đây để cứu vớt cuộc tình duyên của em thôi, của con Luyến. Con không muốn ba con chịu quả báo.
Quả báo gì?
Con không muốn Luyến nó gặp cái hoàn cảnh của má con hồi 18 năm về xưa.
Sơn, con Sơn ở đây. À, có đủ mặt ở đây nè. Vậy mà trời ơi, ai cho tin là tụi nó rủ nhau để tự giận cả đôi.
Gì đó mà tự giận? Bây giờ tôi cho phép tụi nó ký giao kèo này đọa trăm năm với nhau rồi. Mà đó cũng là cách tự giận lần mòn đó. Viên cười, bây không tin bây hỏi má bây coi phải vậy không bà?
Lại tôi là thuốc đã cũng bằng nhé.
Thưa cô thư ký, cô có mặt ở đây và cô không phải tên Luyến nên lòng tôi sẽ nó...
À kìa sư không, tôi với anh không có hẹn mà gặp không rủ mà nên này. Tôi vừa biết tin là cô hai đây cũng phải là cô Luyến. Và không có chữa nghén lần nào. Dạ thưa cô, tôi là kẻ độc thân, cũng nghề thư ký đang ham sống và yêu đời.
Dạ thưa cô hai, tôi là người giàu quá hiểu, có xe hơi hãng sướng với nhà lòng.
Dạ thưa cô,
hai ông chỉ dành cãi ôm còm, muốn cái gì thì nói với ba tôi đây.
Ủa vậy à? Dạ thưa ba.
Dạ thưa ông già nhớ. Dạ con thương cô hai.
Dạ con thương từ lâu rồi. Đừng cãi om sòm. Chuyện của con Lưu thì mấy người cứ hỏi con Lưu.
Dạ thưa cô.
Dạ thưa cô,
cô tính lẽ nào?
Hỏi ba cơ.
Dạ thưa ba. Ba tính đây đâu? Dạ thưa ba. Dạ thưa con.
Tôi tính là bây giờ.
Dạ
anh Phong.
Dạ con.
Anh nên đi về trước. Dạ lo liệu đám cưới.
Dạ thế con đi liền. Dạ con mừng quá ơi, con sẽ lo đám cưới cho.
Khoan, anh nghe cho rõ.
Dạ rõ.
Anh lo đám cưới cho thằng Sơn em của anh với con Luyến.
Trời đất thánh thần ơi. Dạ. Đám cưới cho em con. Dạ còn con.
À, còn anh hồi sau phân giải. Về đi.
Dạ con về trơn rồi sao ba? Dạ thưa ba. Dạ còn số phận con sao ba?
Lưu, con nghĩ sao Lưu?
Ba nghĩ sao?
Ba nghĩ sao bà?
Ủa, con Luyến nó có người đi cưới rồi hả? Con Lưu, con tính sao? Mà con Lưu nó tính sao tôi cũng tính vậy à.
Dạ, ba má nghĩ vậy thì con cũng nghĩ vậy.
Con Lưu nó nghĩ vậy, còn anh thư ký anh nghĩ làm sao?
Dạ, ba đã nghĩ vậy, má con nghĩ vậy, vợ con cũng nghĩ vậy. Thì con sức mấy mà con không nghĩ vậy. Dạ thôi cho con nghĩ vậy luôn.
Bánh mứt xong hết rồi không?
Ông khỏi lo. Tết này á, ông mời hết bạn bè của ông tới đây nè, ăn tới mùng 10 cũng không hết nữa.
Này nghe, bữa nay tôi hỏi má nó vụ này nghe.
Vụ gì?
Má nó có biết cái Tết này nữa đó, là tôi với bà đó ăn ở với nhau được mấy năm rồi không?
À, 32 năm.
thêm chút nữa đi còn thiếu à.
9 tháng 17 ngày 5 giờ 12 phút 8 giây đó mình nè.
Trời đất ơi, làm gì bà nhớ rõ danh nhất vậy? Vậy thôi bà nói 33 năm là được rồi, còn thêm 3 cái phút cái giây.
Không, em nhớ rất rõ ràng mà. Một ngày là một ngày hạnh phúc trôi qua.
Trời đất ơi.
Một giờ là một giờ thơ mộng bay về.
À, lên dây đi.
Em vẫn thấy vợ chồng mình còn trẻ, còn đẹp như buổi đầu gặp gỡ tại bến đò Thủ Thiêm. Ôi, tay trong tay, tim hồi hộp và lòng tràn ngập yêu thương.
Và không gian như dừng lại, vũ trụ như nhìn quay về hết chẳng hết nhật.
Ồ, cái ông này láng xẹt. Ta đang tình tứ thơ mộng, khi không phía bà về, phía bà cái săn nhớ của ông vừa ngày vô duyên.
Chứ bà coi, già cút bình thiết rồi, mà bà lúc nào cũng tưởng như mình còn 17, 18 nữa. Nghĩa là đã đành là già rồi thì nó có cái hạnh phúc của tình già. Nhưng mà bà đừng có nó...
Thôi, không, sống với mình ở trần gian mà em thấy như ở trên đường vậy. Không thấy mình già đi chút nào hết á. Mình biết không, nghĩa là hai đứa mình vẫn trẻ trung, vẫn yêu đời như những đóa hoa mùa xuân vậy. Đưa cái mặt à, hít miếng ơi.
Bậy đi, đừng làm bậy đi. Làm vậy con cái nó thấy nó cười rồi đó.
Nhắc đến con tôi mới nhớ. Con tôi. Cái thằng Đực. Cái thằng Trần Văn Đực. Cái thằng mà Rube Đực ơi.
Rube Đực sao bẹt nha Đực.
Rube. Mười mấy xuân trôi qua rồi. Sao con vẫn biền biệt nơi xứ lạ quê người vậy con ơi? Sao con không về đây với mẹ vậy con hề?
Thôi nghe, không phải mỗi chuyện là đều có thể làm cho bà trở thành phi sĩ ngang xương vậy đó nghe. Bà phải nhớ bà là vợ của tôi. Vợ của ông Tư Mani Quên.
Biết rồi.
Thở máy xe hơi.
Mà
phải thực tế. Bây giờ tôi đi lại đằng garage. Bà ở nhà lo lau dọn nhà cửa. Mua ít chậu bông về đó là trưng cho nó đẹp nhà đẹp cửa. Lát nữa tôi về tôi kéo ít chai rượu đặng tới có đãi bà bạn nha.
Thôi anh đi đi. Anh đi chiến rực sao.
Thôi già rồi mà không nên hết. Ở nhà đó tôi đi à.
Dạ quân. Răng tăng 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 tăng.
Dạ, chào bà. Dạ, xin lỗi đây, có phải là nhà của ông Tư Mani Quên không?
Dạ, thưa ông, phải.
Dạ, nói vậy bà đây là...
Dạ, tôi là bà Tư Mani Quên.
Trời ơi, đây là Tư Mani Quên, phu nhân đây à?
Dạ.
Dạ, xin ngài bỏ lỗi cho kẻ hạ tiện này.
Ủa, mà ông là... Mà ông...
Dạ, thưa bà, tôi là Hoạt.
Hả?
Joseph Nguyễn Hoạt.
Hả?
Là thông ngôn và là thư ký riêng của kỹ sư Robert Trần Văn Đực.
Nói vậy thằng Đực, con tôi, nó đã về đây rồi. Đực con, Đực, ôi trời ơi, mười mấy năm giờ gió mẹ đợi tin con. Đực.
Dạ không, không. Đực. Dạ không. Con. Dạ không bà, dạ chưa. Hả? Dạ xin bà vui lòng gọi ngài kỹ sư là Robert.
Hả? Sao? Tôi phải gọi con tôi là...
Là Robert. Không phải vậy. Trời ơi, dạ không phải. Dạ không phải râu mà là rô. Dạ rô.
Go go.
Rô bè.
Go go. Rô bè.
Không phải.
Thế sao?
Dạ không phải. Rô bè.
Dạ. Rô bè. Rô bè ơi. Ôi trời ơi, mẹ nhớ con. Mẹ thương con. Mẹ mong tin mòn mỏi Tết đến con đã về đây với mẹ.
Dạ không, dạ thưa bà, dạ giờ này bà là má măng.
Hả?
Bà là má măng của môn sử đại trí xưa Robert.
Không, tôi là mẹ của nó. Ê, mà.
Dạ, dạ đúng thế. Dạ mẹ là má măng, má măng là mẹ.
Không, tôi còn sống mà, đâu có phải là má.
Dạ không phải, dạ tiếng Pháp mà má măng là mẹ. Cái đâu phải má.
Thì là thế đấy.
Dạ.
Bé ơi, con có biết má măng mẹ giờ này mừng lắm không cô? Má măng mẹ ngày nào cũng mong con. À quên, bé, con tôi đã về tới nước Việt Nam thân yêu rồi, phải không à? Giác râu.
Dạ không, dạ cháu là Rosette.
Hả?
Rosette, chứ không phải giác râu.
À, dạ, Rosette. Nghĩa là thôi tôi biết rồi. À, Rosette, có phải vậy không anh đâu Rosette?
Dạ thưa ngài, dạ cô bé chưa về nước.
À,
dạ sẽ về.
Dạ,
ngài cho tôi về trước để sửa soạn cho ngài cuộc tiếp rước linh đình và sang trọng.
À,
dạ bây giờ ngài đã giàu có lắm rồi.
Ừ,
ngài muốn ông bà ở đây cũng phải thay đổi từ lời ăn tiếng nói, y phục, cách đi cách đứng, cách trang hoàng nhà cửa đúng như là cung cách của một gia đình quý phái.
À,
dạ hồi nãy giờ nói mà quên. Dạ thưa ba của ngài kỹ sư cô bé đâu vậy thưa bà?
Hả? Ở đây làm gì có ba với rùa, mấy cái tiệm nhậu mới có. À,
dạ không phải vậy. Dạ bà hiểu lầm rồi. Dạ thưa ba là thân sinh, dạ tức là cha của ngài kỹ sư á.
À, nghĩa là ông muốn hỏi nhà tôi á. Ông nhà tôi qua làm máy xe bên gara rồi, trưa ổng mới về ăn lặn hai dạ rô dép. Dạ bây giờ mời rô dép ngồi chơi để ma da. Quên nó, ma măng đi mời cô đinh. À, quên nữa, ma măng đi mời ba về.
Dạ thôi bà khỏi nhọc công. Dạ thôi để trưa ông về cũng được.
Dạ
đó, dạ thưa bà, ngay từ phút này đó bà phải tập dùng các danh từ như ma măng, papa một cách thành thạo rồi. Rồi đây bà sẽ có thợ uống tóc đưa bà đi uống tóc. Dạ là còn làm móng tay rồi ủi cho da bà, cái da mặt của bà thẳng lại nữa.
Nhà tôi có bằng ủi đàng hoàng.
Dạ không, không phải vậy đâu, không phải bằng ủi đồ đâu. Không phải ủi quần áo nè, ủi da mặt á thì phải đến mỹ viện. Dạ chuyên viên chúng tôi sẽ lo cho bà. Dạ mà nếu cần á sẽ nâng cái sống mũi của bà lên cao lên một chút nữa cho nó có vẻ dạ đầm hơn. Dạ rồi sẽ sấy thêm cho bà một ít lông nheo. À, quên, và cấy chứ không phải sấy. Dạ rồi cắt ra cho bà thêm một mí mắt nữa. Dạ, điểm cho bà một đốt ruồi viên. Dạ khứa cho bà có một cái cầm trẻ đôi nữa cho nó lịch sự.
Trời đất ơi, cầm tôi về khi không mà đem khứa đâu là gì vậy? À rồi dép, rồi mắt tôi vậy, rồi mũi tôi vậy, rồi đòi cái lông.
Dạ lông nheo. Dạ bà nói chậm quá. Dạ lông nheo. Dạ
không mà cái cái mà lông nheo chứ vậy á.
Dạ cái lông nheo dài cho đôi mắt của bà trở nên sầu mộng hơn.
Vậy
cái mí mắt của bà nó trở thành bồ câu hơn.
Vậy
nói tóm lại, chuyên viên của tôi sẽ làm cho bà trở nên một thiếu nữ hoàn toàn trẻ trung.
Vậy
sang trọng đài cát.
Vậy
và theo ý của ngài kỹ sư thì từ giờ phút này bà sẽ mang một tên khác nó đẹp hơn.
Dạ,
nó sang hơn.
Dạ
đó là Françoise, Madame Françoise.
Hả cái gì?
Dạ Madame Françoise.
Tôi là ma
Madame Françoise.
Hả? Madame? Ủa? Sao hồi nãy ma măng rồi bây giờ lại Madame? Ủa sao mà nhiều ma quá vậy ha? Sao tôi nhớ nổi? Mà lại còn có cái tên gì mà kỳ quá.
Dạ là Françoise.
À, Françoise.
Dạ, hơi sai cái pronunciation xong chút. Đúng là nó phải là Françoise.
À,
vâng, nhà Madame Françoise. Từ giờ bỏ ăn trầu nè. Mà phải ăn shipping gum.
Thôi tôi biết rồi, kẹo cao su đó ha.
Dạ shipping gum. Rồi Madame sẽ có người đưa đi mấy áo đầm nè, đóng giày cao gót nè, sách bút đầm nè, rồi cầm chu đầm nè. Tất cả là phải đầm hết.
Tôi phải là đầm.
Dạ, phải đầm canh vậy đó nha.
Lạ quá ha.
Dạ, xin coi, dạ, thưa bà, xin bà đừng có ngồi vậy. Bà đừng bỏ chân gì, có kỳ quá.
Dạ.
Đừng bao giờ để chân lên ghế như vậy.
Không nên nha.
Dạ, bọt đó, bỏ nhẹ.
Dạ.
Dạ, để xứng đáng là thân mẫu của một ngày kỹ sư hô bê.
Dạ.
Chứ đâu phải ngồi vậy.
Dạ.
Chưa đâu, sẽ có những chuyên viên tập cho bà cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách cầm cái ly, cách uống nước. Tất cả phải cho thật đài các phung lưu.
Dạ,
đại khái như một người sang trọng không bao giờ ngồi bỏ chân lên ghế như vậy.
Dạ.
À, nên bỏ chân xuống và téo chân lại.
Dạ, téo lại.
Đó. Dạ, 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 đúng rồi. Dạ, dạ. Đúng rồi, dạ. Dạ. Lưng phải thẳng lên.
Dạ, dạ, thẳng. Dạ,
dạ. À, chưa thẳng, thẳng chút xíu nữa.
Thẳng gì nữa, thẳng quá mồm.
Dạ, mặt phải hất ra.
Dạ, hất ra.
Hất ra phía trước nè.
Đó, đó vậy được chứ.
À, rồi một tay, nó phải để vậy.
Dạ.
Chống nặng.
Dạ, à, chống nặng.
Rồi một tay, để đâu biết không?
Để đâu?
Dưới cái cằm. Dạ sao không mà đang không có được cười vậy, đâu có cười ha hả vậy được.
Ừ.
Phải cười miếng chi chứ, mà đang phải cười miếng chi vậy.
Làm sao?
À, nếu buồn cười quá thì mà đang có quyền che miệng lại, cười kín đáo hơn.
Dạ.
Cười vậy như là đó, đó đại khái là vậy nhé.
Mà đàm
phải lấy khăn tay, phải lấy khăn tay chùi mũi cho nó sang trọng, đừng có nhổ vậy không có lịch sự.
Nhột quá, nó mũi có lầm nhột quá.
Dạ, chậm vậy được rồi.
Dạ. Dạ rồi ăn kẹo cao su và có quyền xỉa thuốc không ông? Cái gì chứ không có xỉa thuốc nha, là răng cái mà xoa này chết luôn nè.
À, không, bà phải cố tập chứ, phải cố nhịn.
Yeah.
Đừng có xỉa thuốc.
Yeah.
Người dân minh không có xỉa thuốc.
Yeah.
Nhất lại là mong măng của ngài kỹ sư là không bao giờ nên xỉa thuốc.
Yeah.
À, để xem. À, bây giờ đó, bây giờ đến cách đi đứng. Bây giờ bà xin mời bà đứng dậy.
Yeah, sao?
À, bà phải tập đi.
À. Nè ngang đừng có giỡn nha. Bộ tôi là con nít sao mà phải tập đi. Đôi dép buộc cho làm nhiều cái coi nó ru be quá hà. Cho giận bây giờ cho coi.
Ê, đừng so đừng giận. So phải giận nghe à. Dép thì so phải nghe dép đó, thì đời so mới lên hương được. Đây này, hãy nhìn cái cách đi đứng đài cát của dép nè. Coi nè. Phải đó, bác phòng đi đứng nó phải như vậy mới được.
À.
Đâu, bon, bây giờ, xoa.
À.
Madame phát xoa. Đi thử cho dép coi nè. Bước nhẹ.
Tưởng gì
nhẹ không?
Cái đi cái kiểu đó. Dạ có gì khó khăn nữa. À để bây giờ sao đi cho dép coi nha.
Đâu đó.
Úi trời.
Oh là la. Terrible. Terrible.
Nè. Tôi tên là Choa mà, chứ đâu phải Terrible. Cho xoa nhiều kênh quá vậy sếp?
No. Sếp khen madame François thông minh.
À,
rất giỏi. Nhưng cái tay của xoa chưa được.
À,
không có nên chống nạnh vậy.
Vậy hả?
Dạ, bóp là phải cầm như vậy. Nè,
à,
cái cầm vậy là kỳ lắm. Đó,
à,
phải đánh mình xa như vậy nè.
Đó,
à, làm
vậy
thử coi.
Sao hồi nãy sếp biểu cho lúc nào mà cũng hót lên, rồi tay chống nặng, rồi tay nâng cầm mà, rồi là bây giờ phải làm khác ha.
Quỳ?
Ủa? Quỳ đánh đằng xa hả? Chứ không phải đi á.
Ừ, không phải, quỳ là dân, chứng pháp mà.
À,
đâu bây giờ đi thử lại một lần nữa cho dép coi coi nè.
Sao sếp dễ chưa?
Formidable.
Ai đáp ai?
Hả?
Cho có đáp chép ở đâu mà cho đi mà cho có đáp chép của nào?
Thôi, như vậy là kể như hoàn toàn rồi.
À,
bây giờ đó, để dép nói cho xoa nghe bây giờ.
Ừ,
đó. À, dép đưa madame đi mấy đồ.
Ừ.
Mua giày.
Ừ.
Mua dù.
Ừ.
Trưng diện sắc đẹp.
Không được đâu. Cho hỏng đi đâu. Cho hỏng thèm đi đâu.
Sao vậy xoa? Ngoài kia sẵn có xe hơi nè.
Ừ,
có tài xế đợi sẵn nè.
Ừ,
xoa cứ ra đó sẽ có kẻ hầu người hả xoa liền à.
Biết rồi mà, nhưng xoa còn phải nấu cái nồi cháo heo nè, rồi phải mua mấy chậu bông nè, phải quét dọn nhà cửa nè, phải nấu cơm cho rùa về, à quên nữa, cho ba về ăn nè. Ô, nó đủ thứ.
Dạ,
vậy
không
đó.
Dạ cái đó à, từ đây xoa khỏi phải động đến cái đầu ngón tay cho nó ngọc công.
À,
lát nữa nó sẽ có đầy đủ nhân viên đến phục dịch cho xoa liền.
Ừ.
À, còn papa, ừ, à, từ nay ngài kỹ sư muốn papa mong cái tên là mang cái tên cho nó đẹp hơn, cho
ừ,
nó có vẻ sang trọng hơn.
À,
đại khái như cái tên Jano.
Răng hô hả?
Hả? Không phải, Jano.
Hả?
Jano, lát nữa Jano đi làm về cái sẽ có bồi liền.
Jano. Phải không? Phải cái bằng Jano. Lát nữa Jano đi làm về sẽ có bồi, có bé, có người hầu kẻ hạ. Còn xoa này thì thôi, terrible, formidable, ôi phải lắm. rồi.
Lát nữa Zano về sẽ có thợ may đến đo ni may đồ nè, đóng giày nè, chải tóc nè, đánh móng tay nè, cạo râu nè, và cũng sẽ chỉ cho cách đi đứng ăn nói như Zép đã chỉ cho Xoa nãy giờ vậy. Dạ, thôi kính mời Xoa về gót ngọc ra xe. Dạ.
Đời Xoa thật là thiếp. Lát nữa về sẽ gặp răng hô, rồi gặp con trai tử bê.
Mang ơi, mang được ơi. Nè, cho ba nó miếng nước uống cho coi. Với lại lấy cái khăn lau mặt đi má nó.
Ủa,
cái bà này đi đâu vậy chà? Má nó ơi.
Ê, chào ông chú.
Không dám chào ông.
Tôi là thợ may. Ông Joseph biểu tôi đến đây đo ni thước cho ông, rồi may đồ cho ông. Đầu ông đứng thẳng lên nè tôi coi. Dài 42, tay 53, bụng 91, cổ 18, dài 67, lưng 120, bắp dế 30, nách 12. Xong, tôi về nghe. Chừng vài bữa là có thợ mang đồ đến cho ông. Về nghe.
Nghe nào vô duyên vậy? Nghe như vậy là sao? Đây là thợ kinh là mỏng. Đây là...
Dạ, chào ông.
Rồi khỏi nữa.
Dạ, tôi là thợ dài.
Trời đất ơi.
Ông Joseph, ông có biểu tôi đến đây để đo ni tất chân ông, để đóng cho ông cái đôi dài.
Gì kỳ vậy?
Đâu ông cởi dài ra tôi đo coi.
Không đè bẻ chân.
Dài 14, ngang 8, chân trái dài 18, ngang 7. Dạ, thôi rồi, dạ cảm ơn ông. Dạ, thôi đi nha. Dạ, bữa nữa cây có người họ mang dài lại cho ông trời. Thôi tôi về nha.
Cái thợ dài. Trời ơi, lộng quá rồi, quá xa rồi. Mà gắn ông lại, gắn ông lại mà tự nhiên không vô đèn người ta rồi đó dài người ta vậy á.
Dạ, chào ông. Tôi là thợ ớt tóc. Ông cứ giết chữ tôi là đây cắt tóc cho ông. Dạ, cảm ơn, mời ông ngồi xuống cho tôi cạo râu. Dạ, xong. Cạo râu xong rồi. Dạ, tóc ông chưa dài. Thôi từng tới tôi đến tôi hết nghe. Tôi về nghe.
Trời ơi. Ê, mấy anh là ai tự nhiên lại đo dài người ta rồi muốn rải cẳng rồi bây giờ nè hớt tóc cạo râu rồi. Trời ơi, đâu rồi. Ê, nhà hớt tóc vô riêng.
Thôi rồi.
Quá rồi. Cái nhà này bây giờ như là cái nhà quan chức chủ vậy. Ai nó muốn vô thì nó vô, mà ai nó muốn ra thì nó ra, rồi ai nó muốn đo thì nó đo, ai muốn cạo thì nó cạo. Như vậy là nghĩa là sao? Bà tới đâu? Bà phải ra đây trả lời cho tôi biết. Tại sao nhà này lại có sự xuất hiện bất hợp pháp của mấy người đàn ông lạ mặt vậy nè? Bà tới đâu?
Trời đất ơi!
Bà ở đâu?
Zano!
Trời đất ơi, ăn mặc gì kỳ cục vậy nè? Ai đây?
Bonjour, Zano!
Trời đất ơi! Trời ơi! Này!
Terrible, le formidable, ça y est, moi. Bé.
Trời ơi, trúng gió à, nó nói kỳ vậy?
Con trai của mình sắp về rồi. La la la, la 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 la. La 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 la. La la la. Vô đây Zip.
Dạ, so. Đây là...
đây là papa của Robert, Jano đây, còn đây là Zé, thông ngôn của Robert, còn moi là Soa, bonsoir.
Trời đất ơi, cái gì đây vậy? Đây là Soa, đây là Zé, còn đây là Maniwell.
Dạ, non, dạ sai rồi. Toa, sai quá rồi Toa, chị Jano.
Zano. Zano.
Dạ ông tên là Zano.
Dạ. Còn bà là bà là bà xã tôi đây mà.
Oui, moi là no, moi là Soa. Soa.
Trời ơi, thôi quá rồi. Ai cho phép bạn bận theo cái kiểu gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, tóc tay dày dơ rồi dù đâm rồi bóp đâm. Không được. Trong nhà này mà không có thế nào mà có cái cảnh này được. Còn ông là cái giống gì hả? Đây là ai mà theo bà xã tôi hả? Suối ăn mặc gì kỳ cục vậy? Lùng nheo bà ở đâu mà bây giờ dài dữ vậy nè? Trời đất ơi, cái cầm cái sống bị xe đụng sao tát gì kỳ cục vậy?
Không, Zano đừng nóng giận. Dạ không, dạ xin Monsieur Zano bớt giận. Dạ cho phép vào nói cái đã. Dạ Monsieur Robert. Dạ, Tần Văn Địch, con trai của ông sắp về nước. Dạ. Ông ta bây giờ là một kỹ sư giàu có lắm.
Sao? Không được,
Con tôi.
Đúng.
Con tôi nó sắp về nước.
Đúng rồi.
Trời ơi, 19 năm rồi. Con tôi bà. Bà Phật nghèo.
Thật 100%. Có mấy sửa con xé thì làm chứng.
Mà tại sao thằng Đức nó về mà bà phải ăn mặc gì kỳ cục vậy? Thì bà mừng quá rồi, bà quá ra điên.
Dạ không, dạ không. Dạ không phải bà điên đâu. Dạ ý của ngài hồi bé Đức muốn ăn sừ và xoa đây. Dạ phải thật sang trọng
đó.
Dạ phải tổ chức một cuộc đón rước linh đình trọng thể cho ông sừ hồi bé nở mày nở mặt với bà con.
À, tôi hiểu rồi. Dạ. Đực nó muốn tôi với bà nó đây phải là người sang trọng để đón nó về đây. Đúng. Cho nên má nó mới ăn mặc vậy chứ gì.
Vậy chứ làm sao.
Dạ chẳng những bà xoa mà cả ông sừ nữa. Cho nên vừa rồi có thợ may tới
thợ dài, thợ cạo râu, thợ hớt tóc.
Dạ.
Ôi cuộc đời của tôi sắp rắc rối đến nơi rồi. Muốn gặp được mặt con tôi phải bị người ta nắng lợi thành một người khác. Phải để cho họ đo, họ cạo, họ cù lét. Trời ơi, gì là chết
dạ.
Rồi.
Dạ, sẽ còn phải học nhiều thứ nữa chứ. Phải học từ ngôn ngữ này nè, ngôn ngữ nọ nè, rồi đi đứng nè, rồi giao thiệp nè, rồi tiếp tân, etc.
Rồi tôi cũng còn là Trần Văn Tư nữa mà tôi phải mang cái tên là...
Jeannot, Monsieur Jeannot. Còn đây là Madame François.
François.
Tôi là Nô, tôi là Nô, kia là Soa. Con tôi là Bè, còn ông là Dép. Nô so Bè Dép, Nô so Bè Dép, Dép Bè so Nô, Nô so Bè Đời.
Dạ, đúng vậy. Dạ, dạ bây giờ thì... dạ, bây giờ thì Jeannot thử mặc cao vét này. Dạ. Rồi dạ phát cái cài vạt này vô để cho tôi ngắm thử coi nè.
Đừng cổ.
Dạ phải vậy, nó phải vậy.
Tự nhiên phát cổ lên chi.
Dạ không phải đâu, nó phải như vậy. Chuyện nó vậy mà. Dạ. Dạ mang đôi giày này thử coi. Ha.
Trời ơi.
Và cái Jeannot đội cái nón này vô luôn cái cho tôi ngắm cái cực ngon lành.
Mà đậu nón nhịn được cái mỏi quá mà.
Đừng đừng lấy chút nào chút. Ồ. Đúng. Đẹp. Bù lắm. Dạ. Yeah.
Bồ lắm hả? Bồ hả? Vậy là bồ đây hả?
Dạ không phải nô. Dạ mà phải ăn mặc vậy này nó mới xứng đáng là papa của ngài Khôi Bé chứ.
Không, tôi là cha nó mà.
Dân thì papa là cha. Nè bây giờ nè, Xoa và Nô đặt tay nhau đi, rồi qua một vòng nè, lại một vòng nè, để cho Dép xem coi có đẹp đôi không nè.
Cặp tay tôi với ông.
Thế bây giờ nó còn phải làm
đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi chắc ngài Robert khi về đây sẽ rất hài lòng.
Hài lòng lắm hơn. Thế bây giờ nó còn phải làm trò gì nữa để cho bé của Mo nó hài lòng? Dép cứ bảo đi, cứ sai khiến đi.
Dạ còn chứ. Nó còn phải học cung cách lễ nghi nhiều thứ lắm. Vì ngài Robert rất là khó tính. Chẳng hạn như rồi đây Nô và Xoa phải ăn cho đúng giờ này. Phải ngủ cho đúng giờ
này. Rồi.
Phải làm việc cho đúng giờ này. Phải đi chơi cho đúng giờ
này.
Phải thật khuôn phép nè.
Rồi.
Ăn nói thật nhỏ nhẹ nè. Nhất là Xoa và Nô sẽ có giáo sư dạy ngoại ngữ cấp tốc. Để ngài Robert về tới đây thì phải nói ngoại ngữ chứ.
Trời ơi, cái gì mà rắc rối quá vậy?
Đó, Nô nghe chưa? Từ sáng tới giờ rất dạy cho Mo mấy câu rồi đó. Bonjour monsieur, je suis très heureux de vous voir. Moi, je m'appelle Françoise. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est ça, blanc-clet, mollet, tic-tic, quay tay.
Trời ơi, thôi, đừng có bài đặt nên nó nói tiếng Tây, tiếng U. Bồn hầu là tôi nói ra toàn là đồ phụ tùng xe hơi rồi coi gì được.
Ồ, hay lắm. Hai ông bà đều có cái giọng rất là Tây. Ráng học lớp ngoại ngữ cấp tốc là tôi tin chắc hai ông bà sẽ tiến bộ nhiều. Nào, bây giờ mời hai ông bà ra xe. Để đưa đến nhà giáo sư. Sau đó cái rồi mình sẽ đến Mỹ Viện.
Trời ơi. Người đàn bà người ta đến Mỹ Viện chứ tôi đến Mỹ Viện làm gì, đang nặng mụn hả?
Không có, trời ơi, Nô nói vậy chết rồi. Dạ đến đó để cho họ cấy râu cho.
Thôi tôi còn nhiêu đây để tôi xài nhiêu đây, đừng có cấy nữa.
Đi ra xe.
Không, trời ơi bà thật ơi, không cấy gì.
Man ơi,
Có cơm chưa? Cho tôi ăn đói bụng quá rồi.
Dạ không được. Dạ thưa ông sư Zano, dạ chưa đến giờ cơm. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa lận. Bây giờ là giờ tập đọc diễn văn.
Trời ơi, chết rồi. Bây giờ là đọc diễn văn nữa. Khỏe quá, thích quá, sung sướng quá.
Bây giờ bắt đầu xin phép ngài cứ lấy giấy ra đọc đi.
Rồi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Giấy bỏ đâu quên mất rồi. Này, dép cho phép Zeno xuất khẩu thành văn nha. Mò bỏ quên tờ đích cua trong mất rồi.
Bây giờ vậy cũng được. Dạ, đã con. À, lê, mau viết.
Bây giờ bắt đầu nghe.
Dạ.
Mesdames et messieurs, moi, Zeno Trần Văn Tư, gốc thợ máy mà moi rất chi là hân hạnh, phục hồi hấp hối mê mang, được đón tiếp mesdames với lại messieurs tới cái mê sông nhà moi để mà chung vui với vợ chồng moi. Trong cái ngày thằng con trai Rupe Việt Nam đồ môi của moi từ François trở về bằng máy bay không cánh quạt.
Dạ ơi, máy bay phản lực.
Không cánh quạt với máy bay phản lực bay không nổi thành phản bội. Cũng vậy để Nô nói tiếp. Nói rồi dép cho Nô uống nước không Nô qua đời.
Ok, nói đi. Ok.
Tới đây xin mesdames với messieurs qua bên này đốt khoai tây bít tết uống rượu chát. Uống được thì uống, còn uống không được rượu chát thì uống chó chầm hổm, khỉ chẳng hạn, nước đá nhận, với siro, bô sạc mang, trộn với sang pha nhớt. Uống vị lộc với anh còn gì, tôi xin lỗi, không bảo đảm, tôi không bảo đảm được cuộc đời tôi. Toàn đồ xe hơi không chưa bằng lòng mà. Thôi cho Nô uống nước đi, Nô khát quá rồi. Nói hồi nữa, Nô đề cập bộ tác rồi.
Đâu có được, không có được. Phải đọc hết đã rồi mới cho uống chứ. Đúng theo thời khóa biểu mà.
Tới đây. Tới đây Mo nói thiệt à. Cái này Mo mời thiệt à nha. Ai muốn giải trí lành mạnh, nghĩa là nghe nhạc á, Mo sẽ cho dặn cái bu gì cái bu zét đờ bít tông đờ cam nhông đờ vận tải đờ la rai đờ em dịu nghe rồi cái xin mới đàm tự động giải tán au revoir bon nuit chúc quý vị tiêu diêu nơi miền cực lạc xin kính chúc mò chết quá xếp ơi nữa.
đây uống đi này như vậy là nó uống sớm hơn giờ thường lệ mất 5 phút rồi đã nghe chưa.
Merci beaucoup. Xin uống hết ly này nhé. Đó là con.
Sao vậy nữa?
Thôi chết rồi.
Sao vậy?
Sao uống hết ly nước bây giờ thấy khó chịu quá. Giờ cho ra sao chút xíu mua lên liền.
Đâu có được rồi, câu có được. Bây giờ không phải là cái giờ đi ra sao. Phải ở đây học cách hút thuốc nè, cách cầm muỗng nĩa nè.
Không được nè sếp. Cái này mà ngăn Nô là Nô chết liền tại chỗ xíu hơn à. Nhìn ăn nhìn uống được chứ còn cái này nhìn không được đâu. Cái này là mặt mày xanh giờ mà chưa thấy sao. Phạt bố xí xíp à. Cái xí xíp xe bồ xô xe bồ lột chơi rồi.
Đâu có được. Đâu có được. Tôi không cần biết. Phải làm đúng theo à.
La 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 la. Ta la 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 la. La 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 la. Nô đâu. Nô đâu. Nô ơi. Chuẩn bị đi. Robert ở phi trường sắp về tới rồi. Terrible, formidable. Robert nó đẹp trai, sang trọng lắm. Xin nhận nó không ra gì đó. Lẹ lên.
Từ từ làm gì vậy? Diễn như gà mắc đẻ vậy.
La 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 la. On a chanté les Parisiennes sous le soleil de Mexico. Oh, 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 oh. Mà mau rồi, nó
chết. Ngài Robert về tới rồi. Cố nhé, xòa nhé, Nô nhé. Đừng để ngài quả phạt tôi đấy nhé. Phải làm đúng tất cả mọi khuôn phép mà đã huấn luyện cho hai vợ chồng to. Nhớ nhé, đừng có sai nhé.
Đắc cơ. Xòa nhớ mà. Nô ơi, đứng lại gần xòa đi. Cặp tay xòa đi coi cho ông yếm đi. Mình là người quý phái mà Nô. Nào, đi.
Ừ,
Đó, ông thấy thằng Hồ Bé được con của mình quá dễ không? À, thằng nhỏ tóc vàng đi bên cạnh là con của nó đó. Hai cho con nó giống nhau như khuôn đúc đó.
Giống nhau như khuôn đúc gì? Sao con của nó là tóc vàng?
Thì tại nó có vợ đầm. Thôi, đừng có nói chuyện nữa. Ông đứng thẳng người lên. Hồ Bé, nó lại nói với ông cái gì đó cái kìa.
Dạ, mừng tàu quá, ố quên. À, muốn sửa có ve. À, thưa ngài, đây là một sự Jano và đây Madame François. Hai ông bà là cha mẹ sinh thành ra ngài. Hôm nay là ngày vui nhất và vinh hạnh nhất được đón sự có ve trở về.
Quá ngài nô kẹt quá rồi, nô chịu không nổ nô nữa đâu. Để nó chạy xuống nhà dưới chút nha. Trời ơi, mọi sự vô phòng vệ sinh chút xíu đi. Trời ơi.
Oh, c'est formidable. Je sais rien, mon Dieu.
Xin lỗi, mon sư, con père. Je ne partir à... vậy đó, mon sư thông cảm cho.
Oh, oui, oui.
Chút xíu cái Jeanne lên.
Hả? Làm vậy kỳ cục quá, xịt hê mất mặt quá.
Khỏe quá, xin lỗi nha. Mo chạy thể thao, bây giờ hồi nãy giờ thể thao mo tập ít quá, ông thầy cũng làm. Bây giờ mo tập bù trừ nè.
Xin lỗi,
excusez-moi. Jeannot đi phê và na thể thao.
Oui.
À, để cho gân cốt được phong.
Oui, oui, oui.
Khỏe mạnh cường tráng.
Oui, c'est vrai.
Không phải phong.
Ho.
Ho. Ủa, nam môn sư con tôi mà quên hết tiếng mẹ đẻ rồi sao mà giáo sư phải thông dịch vậy?
Non, dis-lui, il faut que nous parlons français.
Monsieur Robert nói cả nhà phải nói tiếng Tây mà.
Oui, bougie, bắt bít tông, marivin.
Oui, comment? Qu'est-ce qu'il a dit?
Non.
Eh, ông cha nó nói cái gì? À, mà không được hiểu gì vậy hả, Joseph?
Lôm sang sầm mù, còm mô tô sang bù gì? Mẹ bù gì sang phô, còm cà lơ thức hiểu.
Comment? Eh, Joseph, moi je ne comprends rien.
Ông nói ông không hiểu gì hết kìa, chết mò rồi, Jano.
Nó sức mấy nó hiểu, tôi nói tôi còn không hiểu làm sao nó hiểu. Alo, Wissman de Bonson.
Là cái gì?
Là quăng sư mít được bên sắm.
Chết tôi rồi.
Voilà, c'est ça. Nè, Joseph, hả? Bây giờ tới cái một gì nữa đi, nói lẹ chứ lẹ còn đi ăn cơm cho mò đói bụng thấy mồ rồi nè.
Trời ơi, bây giờ tới cái một lễ nghi chào hỏi. Robert sẽ đến chào nô và xoa. Monsieur Robert.
Oui.
S'il vous plaît.
Oui.
Để chào hỏi papa et maman.
Ah oui. Papa. Je suis très heureux de vous voir, papa.
Trời đất ơi, chết tôi rồi bà. Đợt con. Bao nhiêu năm bà má nhớ con.
Dạ, non, sao?
Bố.
Non, tôi bậy bạ quá. Người lịch sử đâu có ôm vậy. Tôi phải nói tiếng Tây. Trời ơi, mà đã dạy cho tôi bao nhiêu lâu rồi, tôi quên hết rồi. Thế mà, trời ơi, thế nào ngài Robert cũng quở phạt mà cho coi.
Ôi là lớp.
Ôi, non. Excusez-moi, Monsieur Robert, c'est ma faute, tha lỗi cho. Et voici maman.
Ah oui, maman, c'est mon grand plaisir de vous voir.
Cái gì? Et Zep, thằng Đức nó xin cái gì vậy?
De vous voir.
Anh nó đòi ăn xương xoài.
Non, de vous voir.
Trời ơi, tội nghiệp không? Ở bên Tây nè, con ơi, bồ không có xương xoài hả con? Để mẹ mua xương xoa.
Impossible.
Hả?
Chết bò rồi, xoa ơi, sao lại có cái vụ ăn xương xoa học lũ trong này nữa? Sự Robert ông rất mừng là được gặp lại bà. De vous voir.
Oui, c'est ça.
De vous voir.
De xương xoa.
No.
Trời ơi, nhìn nó nát cái này nè. Ê, Zep à, nói cho Mo với bà xã Mo biết là thằng nhỏ tóc vàng này là ai vậy?
Mon papa et maman, c'est mon fils.
Dạ, thằng nhỏ này là con của ông Triệu Robert, tức là cháu nội của Nô với Xoa đó.
Oui, dạ, c'est ça.
Biết cháu nội đây à?
Oui.
Trời ơi, này nội thằng ngoại đây. Cháu nội tôi đây. Cháu, lại ông hung
miên xa giao qua cháu.
Đừng có hung như vậy. Trời ơi, đừng hung vậy nó. Mình là người quý phái mà.
Cháu tôi đây mà, còn má nó đâu? Dâu tôi đâu? Vợ nực đâu?
Elle est morte dans un accident d'auto.
Dạ, bà đầm của Robert chết vì tai nạn xe hơi.
Oui, c'est ça.
Vợ nó là đầm mà.
Oui, c'est ça, đầm. Oui, c'est đầm dơi.
Cháu lại ông ngoại ở đây.
Papa, j'ai peur, qui est cet homme?
Oh, c'est ton grand-père, c'est ton grand-père.
Comment il est mon grand-père?
Oui.
Ông là ông nội con đây mà. Lại đây với ông.
Trời ơi, mon vieux, chết mua rồi. Trời ơi, mua mất điểm quá rồi. Tôi bây giờ đến cái mục đọc diễn văn. Mà à, lại viết.
Oui, viết văn, viết.
Đọc diễn văn nè. Đọc cái sao ai? Bài diễn văn nào mới đưa đây cho mình.
Đây, nhớ đọc cái giọng cho sang nha. Tôi có vẽ tay một chút nha. Mua dạy sao làm ý vậy cho mua.
Ê, Trần Nhân Đức.
Trời đâu có viết vậy. Đâu có phải viết vậy. Mesdames et messieurs,
oui.
Tiếng Tây của người ta mà đọc cho nó đàng hoàng dùm chút coi.
Oui, đàng hoàng á.
Không sao, để mà đọc mà không sao mà. Mà bỏ ngang sao mà sợ.
Thì đọc đi. Đọc đi, đọc cho ngon lành.
Để mà đọc đừng chặn nữa làm mất hứng mà. Ê, Trần Văn Đức, mày là con của tôi là Trần Văn Tư và bà Lê Thị Tiêu, tức má của mày đây. Bà kia, lại đứng đây.
Gì vậy?
Tôi xin mày ra ấp Cầu Kinh, tỉnh Gia Định, với khi xin có hội đồng xã và chính lục bộ đóng dấu đàng hoàng.
Trời ơi, chết ngoa rồi, nó ơi.
Chết cho mày chết luôn. Tao là Tư, Trần Văn Tư, chứ không phải là nô hay bọc gì đó. Tao cấm mày từ giờ không được kêu tao bằng nô này nô kia nữa. Mày nghe chưa thằng mắt chó? Còn vợ tao là bà Tư, không có xoa xung gì hết á.
Nô ơi, chết rồi nô. Mình phải nhớ luôn luôn nô là người lịch sử. Nói cho nó.
Tao không là người lịch sử. Tao cởi áo ra, cởi trả cho mấy tụi bay hết ba cái đồ này. Đây nè, trả cái bề ngoài lịch sử lại cho mày đó. Tao là Tư Thợ Máy, một ông già Việt Nam sống trên quê hương này trên 50 năm rồi, được không?
Et moi c'est Robert, c'est pas Đức.
Nó nói gì vậy?
Dạ, ông nói ông tên là Robert.
Hả?
Dạ, ông nói ông là Robert.
Bé hả? Mày muốn bé tao cho mày bé một hồi nữa hả? Má nó đâu? Đưa cái cây chổi lông gà đây cho tôi.
Dạ.
Nè, đưa đây cho tôi.
Ôi, sao ông đánh con vậy con?
Đánh lên chứ. Mày là thằng Trần Nhân Đức, cũng sinh ra tại Việt Nam, bú sữa Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, trước khi xuất dương du học mà được. Tiếng mẹ đẻ đâu có thể quên dễ dàng như vậy được mày. Mày học thành tài, cha mẹ mừng. Mày giàu có, cha mẹ hãnh diện.
Ôi nó.
Nhưng bắt cha mẹ phải làm ông Tây Bà Đầm để đón mày, điều đó không thể tha thứ được.
Nó mà ba parce que je.
Không có ba cờ cái gì hết. Phải nói tiếng Việt, lễ phép đàng hoàng. Con có cha, có mẹ, chứ không phải đồ thất giáo. Mày trở về nước mà tao với mẹ mày phải trở thành kẻ mất tự do. Ăn có giờ, ngủ có giờ, ăn nói bẻ mồm bẻ miệng, đi đứng phải khép nép, đi một bước có người canh giữ. Mày làm cái ông gì mà quyền hành to quá vậy mày? Tao chừng này tuổi mà thằng này mỗi ngày nó bắt tao phải làm dịch lụ qua sông hết 3 lần 4 lượt, mày coi vậy được không?
Mais c'est pourquoi je...
Cái gì? Mày mà còn nói một tiếng nữa hả? Chổi lông gà này nó lên đầu. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả?
Cha gặp con chưa kịp no, chưa hung con được một cái thì đã bị họ bẻ mồm, ép buộc phải nói những lời rỗm đời, giả dối. Nè, con gớm cái lớp quần áo Thợ Máy này của cha lắm phải không được?
Oui,
oui. Mính mày.
Chứ con quên là nhờ nó mà cha có tiền mua sữa cho con bú, áo quần cho con mặc, thuốc men cho con uống, đúng không?
Hey, let's moi dire, papa.
Nói tiếng Việt mày. Cha của mày là người Việt. Nói đàng hoàng. Thưa cha, nói. Không có mẹ có khế gì hết. Tiếng Việt. Nói mẹ.
Tiếng Việt papa.
Không có papa. Vừa với cáo. Nè, đưa cha cho đàng hoàng. Nói.
Dạ thưa cha. Ôi dạ đau quá. Trời ơi mon dieu. Ôi dạ đau mon. Ôi dạ trời ơi. Vừa vừa thôi chứ. Thưa cha. Thưa cha. Trời lắc ơi đau quá Nhẹ nhẹ thôi. Papa đánh mỏng thôi.
Bình gì?
Đánh mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Thêm man quá, rút mò.
Mày à, mày à. Ôi, đánh cho mày nói được. Đàng hoàng chứ gì nghe mà thôi. Giờ người ta lại mất dạy. Dòng tay lại
mày. Dạ, dòng tay. Ba đánh trả thù. Đau quá.
Mày, nói đi. Tao còn dạy mày dài dài. Vì mày lớn chứ chưa khôn. Mày thành tài chứ chưa thành nhân. Uống nước phải nhớ nguồn, nghe con.
Dạ, quỷ.
Giọng Việt Nam. Nói đi con.
Dạ con xin lỗi ba. Dạ Việt Nam. Dạ thưa cha. Ui dạ đau quá. Con tưởng ba. Dạ con con tưởng cha chịu chơi. Ủa dạ con tưởng cha dễ tính nên con mới dám cho thằng dép này nó về biểu cha tập làm ông tay ghi lại má làm bà đâm.
Nghe lọt ông tay rồi. Rồi bình... sao nữa?
Dạ. Dạ thôi con xin chừa. Dạ sực tỉnh lại rồi. Hồi tỉnh rồi. Dạ con không dám em phô.
Cái gì?
Trời ơi. Vừa vừa thôi. Đánh mỏng thôi. Con không dám vô lễ như vậy nữa. Xin cha tha tội cho mua. Dạ cho con, cho con. Dạ ôi da tao. Ôi da con xin trăm lại nghìn lại.